Minh Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, khách mời của Phong Thu là nhà biên khảo văn học Trần Bích Sang, tác giả của quyển sách nghiên cứu văn học đồ sộ dày 1.200 trang mang tựa đề Văn học Việt Nam do cơ sở tạp chí Cỏ Thông xuất bản vào năm 2018 vừa qua. Đã có nhiều nhà phê bình văn học nói về giá trị của tác phẩm và tấm lòng của tác giả gửi đến nền văn học Việt Nam và thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Xin mời quý thính giả theo dõi. Nhà biên khảo Trần Bích Sang, tên thật Trần Gia Thái, sinh năm 1940 tại làng Sùng Văn, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, gia đình theo đạo Nho, có bốn chị gái. Ông thân sinh là nhà thơ Vị Giang Trần Gia Phúc, từ năm 1946, gia đình tản cư về quê ngoại, làng Vị Hạ, thường gọi là làng Và, tức làng Yên Đỗ, quê của Tam Nguyên, Nguyễn Khuyến. Thụ giáo cụ Đạo Vị Thượng, được học hết Tam Tự Kinh, sau này có tự học thêm nên nhờ thế biết chút ít chữ Nho. Vào năm 1950, ông hồi cư về Nam Định học trường tiểu học Bến Ngự. Năm 1952, ông lên Hà Nội học trường Nguyễn Du. Sau đó, gia đình ông di cư vào Nam vào năm 1954, theo học các trường Trần Lục, Hàn Thiên, Chu Văn An, Luật Khoa Sài Gòn. Ông nhập ngũ Thủ Đức vào năm 1969, ra trường phục vụ tại Sư đoàn 5 Bộ Binh. Vào tháng 4 năm 1975, gia đình ông tản cư sang Mỹ. Ông tiếp tục theo học vấn. Đến năm 1979, tốt nghiệp cử nhân khoa học về Biomedical Engineering tại George Washington University. Ông làm việc tại bệnh viện Touro ở New Orleans, Louisiana. Đến năm 1990, làm giám đốc ngành này vì nhu cầu điều hành quản trị. Tiếp tục học thêm tốt nghiệp cao học Tulane University vào năm 1995, đậu tiến sĩ hạng tối ưu summa cum laude về quản trị y tế. Hiện gia đình ông định cư tại New Orleans từ năm 1980 đến bây giờ. Quá trình hoạt động văn chương và báo chí thì ông là chủ bút Nguyệt Sang Lên Đường năm 1987, chủ trương tuần báo Sài Gòn Nhỏ New Orleans năm 1994 đến năm 2006, chủ bút tạp chí Cỏ Thơm vào năm 2008 đến 2018, đồng sáng lập website Việt Thức năm 2010. Kính chào nhà biên khảo văn học Trần Bích Sang. À, Phong Thu ngày hôm nay rất hân hạnh được trò chuyện cùng anh, muốn được nghe anh nói chuyện về một số những vấn đề có liên quan quá trình biên khảo văn học của ông trong suốt mấy chục năm qua tại hải ngoại. Trước hết thì Phong Thu muốn ông gửi lời chào đến khán thính giả.
Thưa cô, trước hết xin gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả. Sau nữa xin cảm ơn cô Phong Thu đã giúp tôi có dịp nói chuyện ngày hôm nay.
Dạ thưa ông, mùa xuân sắp đến rồi và Phong Thu thấy là mùa xuân thường cũng gợi cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm. Nhất là khi anh còn sống ở tại Việt Nam thì anh có kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất trong cái thời gian mà anh sống tại Việt Nam không ạ?
Thưa có chứ. Đó là mùa xuân năm Ất Hợi 1945. Một mùa xuân buồn thảm, chết chóc. Năm đó tôi mới 5 tuổi, ngày Tết thật ảm đạm, thê lương. Quê tôi là làng Sùng Văn, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Nhà ông nội tôi sát ngay quốc lộ Hà Nội, Nam Định. Nên hàng ngày tôi nhìn thấy từng đoàn người gầy trơ xương đi xin ăn. Người chết đói đầy đường. Có nhiều người móc vỏ hến, vỏ ốc, vỏ sò đã thối rữa ở gông rãnh lên ăn những gì còn dính lại. Mỗi ngày người ta đi nhặt xác người chết, chất đống nó sẽ bò đem đi chôn ở nghĩa trang của làng. Nạn đói xảy ra vì Nhật buộc người dân bán lúa gạo với giá rẻ mạt, thu gom trở về nước, còn Pháp thì sự trữ lương thực để phòng khi quân đồng minh chưa tới. Ngoài ra, Nhật bắt nông dân ta nhổ lúa để được trồng đay. Khi nạn đói xảy ra, Nhật cấm vận chuyển lúa từ miền Nam ra Bắc và cũng cấm luôn việc mở kho gạo cứu đói. Tuy chính phủ Trần Trọng Kim lúc đó đã nỗ lực cứu đói nhưng kết quả không được bao nhiêu vì trở ngại lưu thông. Các trục đường sắt từ Huế ra Bắc bị máy bay đồng minh phá hủy, đường biển bị phong tỏa. Hành động tàn nhẫn của Nhật và Pháp đối với dân ta để cả triệu người phải chết vì đói thì quả thật là vô nhân đạo. Nhưng còn có thể hiểu được vì quyền lợi của họ. Nhưng ngày nay Việt Cộng tàn ác với dân, với đồng bào thì còn bất nhân, bất nghĩa gấp ngàn lần. Đúng là trúc rừng không ghi hết tội, nước biển không rửa sạch mùi.
Thưa ông, đó là cái mùa xuân rất là buồn của năm Ất Hợi. Và bây giờ thì chúng ta nói đến cái mùa xuân của năm 1975 có phải không ạ?
Dạ vâng.
Vậy thì cái kỷ niệm nào nhớ nhất trong cái cuộc đời ông trong cái mùa xuân 1975?
Thưa cô, với tôi á, mỗi độ xuân về là lại nhớ quê hương. Năm nào cũng nhớ chứ không phải chỉ nhớ có một năm. 44 năm qua tôi nhớ đủ 44 lần đấy. Nhưng nhớ quê hương nhất là có lẽ là mùa xuân đầu tiên trên xứ người năm 1975. Ngày Tết năm đó, đứng bên bờ sông Potomac, nhớ tới hai câu thơ của Thơ Hộ do Vũ Hoàng Chương dịch mà tim tôi thắt lại. Gần xa chiều xuống đâu quê quán, đừng dục cơn sầu nữa sóng ơi. Nhớ thì muốn về thăm lại cố hương, nhưng chừng nào còn cộng sản thì tôi không về. Ngày đó phải là ngày đất nước không còn cộng sản, người dân Việt có nhân quyền, được tự do dân chủ.
Thưa ông, thưa anh Trần Quốc Sang, đối với Phong Thu đó, thì Phong Thu thấy là mùa xuân hiện nay thì đang trở lại trên quê hương Việt Nam. Và bao giờ cũng vậy, Phong Thu cũng có những cái nỗi nhớ. Và Phong Thu nghĩ rằng mỗi một người đều có những cái nỗi nhớ và những cái nỗi buồn cũng như những cái kỷ niệm khác nhau trên quê hương Việt Nam. Phong Thu thì nghe vang vọng đâu đây cái tiếng ríu rít của bầy chim én chào xuân luyện trên một bầu trời xanh đầy ánh nắng. Và Phong Thu thấy những cái cánh hoa mai, hoa cúc, hoa đào và nhiều loại hoa khác, bông cúc thược vượt rồi những cái loại bông mà rất là đặc biệt mà ở Việt Nam chúng ta trồng á, thì tràn ngập các phố phường. Và Phong Thu vẫn hoài niệm nhớ nhung những khoảng khách êm đềm ấm cúng, đầy hương thơm mật ngọt của những đêm trừ tịch là được ngồi bên bếp lửa hồng nghe tiếng lửa reo vui trong bếp. Rồi cả gia đình quây quần nhìn mẹ Phong Thu ngồi nấu bánh tét, bánh ít, bánh chưng. Rồi nửa đêm nghe được cái tiếng giao thừa là tiếng nổ vang trước ngõ với những tiếng pháo đì đùng lan rộng từ đầu xóm cho đến cuối xóm. Phong Thu tưởng tượng nhưng lan nghe những cái tiếng reo cười hớn hở của hàng triệu trái tim Việt Nam và rất là háo hức mừng xuân. Rồi ba ngày Tết êm đềm trôi qua với những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau, rồi mặc quần áo mới, rồi được đi, được nhận tiền lì xì, rồi được chơi bầu cua cá cọp, rồi được đi thăm bạn bè thì rất là vui. Nhưng sau năm 1975 như anh nói đó thì rất là tiêu điều. Có nghĩa là những ngày Tết trôi đi lặng lẽ, không tiếng pháo, không có những cái niềm vui như mà hồi mình còn trẻ thơ trước năm 1975 nữa. Mà đó là những ngày tháng cũng đói khát. Nó không đói khát như những cái năm Ất Hợi của những cuộc chiến tranh Pháp, rồi Nhật, rồi Pháp. Nghĩa là Việt Nam mình là một cổ hai ba trồng, nhưng mà chính người Việt Nam của mình hành hạ mình, giết chóc và đồng thời bóc lột tàn bạo sau năm 1975, thưa anh. Phong Thu nghe anh kể, Phong Thu nghe rất là buồn bởi vì Phong Thu không có biết, chỉ nghe nói về ở ngoài miền Bắc có những nạn đói như vậy. Thì mẹ Phong Thu cũng nghe mẹ nói về nạn đói ở miền Trung hồi cái thời gian mẹ Phong Thu có về đó sống. Còn về sau này thì mình Phong Thu lớn lên không biết về những cái chuyện đó, chỉ biết là sau năm 1975 thì cái món ăn mà ngon nhất của người dân miền Nam của mình á, cái là từ bé tới lớn Phong Thu chưa bao giờ biết ăn khoai mì độn, là ăn khoai lang độn, là vậy là sung sướng lắm rồi đó. Còn cái này là mình ăn tả bo bo nó, mà anh biết bo bo mà cho ngựa ăn không? Đó, ăn cái đó đó, ăn bo bo đó, ăn trường trải, ăn kêu bằng giống như là trường kỳ kháng chiến, giống như mấy ông cộng sản nói như vậy đó. Thu muốn hỏi anh là những chông gai nào mà anh đã nếm trải qua trên tất cả những đoạn đường lưu vong mấy chục năm vừa qua thưa anh?
Thưa cô Phong Thu, nói chông gai thì quá đáng, hơi cực một tí thì có. Tôi cũng giống như những người tị nạn khác khi miền Nam sụp đổ đến Mỹ định cư. Sau khi ra khỏi trại tạm cư ở Arkansas, tôi định cư tại Arlington, Virginia. Mới bắt đầu đi rửa chén trong một trường trung học Episcopal High School ở Alexandria đó. Mấy cái đồ chén đũa, đồ ăn cho học sinh đó. Là một trường tư thục giàu có nên những cái đồ chén đĩa nặng lắm. Và rửa thì rửa bằng tay. Nên sau khi làm việc ra một ngày 8 tiếng mệt bã thở luôn. Sau này thì làm công việc dọn bàn, busboy cho một hotel ở Cambridge, Washington DC đó. Buổi sáng ra đến thì làm việc luôn tay, rất là cực. Nhiều khi ra về quá mệt mỏi, đến ngủ gục trên xe bus, có lần nó quên không biết đường nào về nhà. Tuy vậy, nếu so với những cực khổ của những người tù ở Việt Cộng, nó gọi là cải tạo, thì thì tụi Việt Cộng nó đầy đọa những cái người của chính quyền miền Nam mình. Thì tôi thấy rằng chưa chắc những cái gì mà tôi trải qua đó, trong vấn đề lao động tay chân đó, chưa chắc là một phần ngàn nỗi thống khổ của họ.
Dạ, đúng như vậy. Phong Thu thấy rằng rất là đau khổ. Nhưng mà bây giờ thì các chú, các bác cũng đã qua bên hải ngoại này và cũng đã tạo dựng được một cuộc sống êm ấm, cũng là một cái điều mà phước của trời ban xuống cho các chú, các bác đã ở trong cái nhà tù cộng sản mấy chục năm như vậy. Và thưa anh, Phong Thu còn muốn hỏi anh, trên cái bước đường lưu lạc như vậy, cái nguyên nhân và lý do nào mà anh lại bắt đầu lao vào biên khảo văn học hải ngoại vậy thưa anh?
Thưa cô Vân Thu, niềm vui thì nhiều lắm. Vui thì nhờ viết lách, tôi được quen biết với rất nhiều người trong văn giới. Chẳng hạn như những bạn văn nam nữ của tôi trong tạp chí Cỏ Thơm là những người cởi mở, dễ thương. Trong đó có cả cô Phong Thu đó đấy.
Cảm ơn anh.
Nhờ qua Paris diễn thuyết năm 2003 đó, tôi liên lạc được với một người con trai lớn đã thất lạc từ tháng 4 năm 75. Rồi mới đây khi phát hành tác phẩm văn học Việt Nam, tôi tìm được địa chỉ của bà chị họ bên ngoại đó, là nữ ca sĩ Lệ Thanh, hiện sống ở Canada. Nỗi buồn đó, thì cũng có, nhưng buồn thì xếp vào một xó, nên quên đi. Cuộc đời chúng ta quá ngắn ngủi, lại có quá nhiều việc cần làm. Nhắc đến chuyện buồn làm gì cho mất thì giờ, phải không cô Phong Thu?
Dạ thưa, dạ đúng rồi. Và con đường văn học của anh thì hay là của tất cả mọi người đều có những niềm vui và những nỗi buồn. Và Phong Thu nghĩ rằng là anh đã vượt qua cái nỗi buồn và niềm vui đó. Có phải vì vậy mà anh viết rất là nhiều? Và anh là một trong những nhà biên khảo văn học Việt Nam ở hải ngoại. Xin nên cho biết vì sao anh đã chọn lựa đi vào con đường biên khảo và nghiên cứu văn học ạ, thưa anh?
Thưa cô, nói như thế này. Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, đó, tình cờ tôi được đọc một số bài viết của một vị giáo sư soạn cho tín chỉ văn học Việt Nam của một trường đại học Hoa Kỳ. Vì này sử dụng tài liệu tham khảo từ những sách do các soạn giả trong nước nên có nhiều sai lầm nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân đã thúc đẩy tôi đi vào con ngành biên khảo. Trước tiên là nhằm giúp có thể sau tránh bị hướng dẫn xa lạc bởi các sách của cộng sản. Sau nữa, sách có thể sử dụng như một tài liệu đứng đắn, dùng làm căn bản trong việc giảng huấn cho những ai cần đến.
Do đó mà anh đã đi vào lựa chọn đi vào vấn đề biên khảo và nghiên cứu văn học. Và thưa anh, có thể cho biết là trên cái con đường làm cái công việc khó khăn này đó, thì anh có thể cho biết là những cái vấn đề khó khăn nào cho một nhà biên khảo văn học trong giai đoạn hiện nay, thưa anh?
Thưa cô, theo tôi đó, khó khăn trong việc biên khảo hiện nay đó, trước tiên đó, là các sách thuộc lĩnh vực này của Việt Nam Cộng Hòa đã bị Việt Cộng thiêu hủy gần hết, còn lại rất ít và khó tìm. Tôi có nhờ một người bạn ở Pháp là anh Nguyễn Văn Thanh về Việt Nam tìm mua ở chợ đen một số sách. Tuy đã bỏ ra gần 5.000 đồng, nhưng cũng chỉ mua được một rất ít số sách gần với giá cắt cổ. Điểm thứ hai nữa là các sách ở trong nước thì rất khó dùng làm tài liệu tham khảo. Những sách dịch thuật trực tiếp từ Nho Nô ra chữ Quốc ngữ đó của Việt Cộng đó, thì có thể sử dụng được. Nhưng các tác phẩm về nghiên cứu, hợp tuyển hoặc phê bình văn học thì không thể khiến tin cậy được. Vì các dữ kiện lịch sử bị định hướng và chi phối bởi nhãn quan duy vật biện chứng của cộng sản. Thứ ba nữa là kể từ khi chữ Nho, chữ Nôm được thay thế bằng chữ Quốc ngữ cách đây hơn một thế kỷ, thì những nhà biên khảo ngày nay đó thường không có vốn nho học, nên gặp trở ngại rất lớn khi nghiên cứu về nền văn học lịch sử.
Dạ, đó là những lý do khiến anh đã đi vào con đường biên khảo và nghiên cứu văn học.
Theo yêu cầu của anh Trần Bích Sang, thì anh có gửi cho Phong Thu một số bài hát mà anh thích, trong đó có bài Xuân này con không về, nhạc và lời của Trịnh Lâm Ngân do ca sĩ Duy Khánh trình bày. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, thì thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên, rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ thấy thấy những đôi mà đau. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng.
Dày 1.200 trang. Xin anh cho biết vì sao anh đã bỏ nhiều công lao để biên soạn cái quyển sách này?
Thưa cô Phong Thu, ở miền Bắc đó, từ năm 1954 và sau này từ năm 1975, trên toàn cõi Việt Nam, Cộng sản kiểm duyệt khắt khe các sách xuất bản. Tất cả các sách thuộc loại ngoại lãnh vực đều phải viết theo quan điểm duy luật biện chứng, nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị, đưa đến sự hủy diệt nền văn hóa nhân bản dân tộc. Sau khi dùng bạo lực cưỡng chiếm miền Nam, Cộng sản thực hiện cấp thời quy mô chính sách tiêu hủy toàn bộ văn hóa phẩm Việt Nam Cộng Hòa. Khoảng hơn 180 triệu quyển sách đủ loại bị tịch thu, tiêu hủy, thưa cô. Thú thật, nhiều khi cũng đạn lòng, nhất là gần đây tuổi ngày một cao lại thêm sức khỏe suy yếu rất nhiều. Nhưng sở dĩ tôi cố gắng bỏ nhiều thời giờ để biên soạn bộ sách này, thấy Việt Cộng sử dụng văn hóa phục vụ cho chính trị. Các sách viết đều theo nhãn quan của người Cộng sản, bóp méo sự thực lịch sử văn học. Ngoài ra, Việt Cộng ngày một đưa phẩm chuyện Việt xuống thấp một cách thể hại về nhiều phương diện, trong đó có ngôn ngữ. Tiếng Việt mới cho Việt Cộng tạo ra nhiều chữ sai, thô kệch. Các danh từ thanh lịch của tiếng Việt trước đây được thay bằng ngôn ngữ chợ búa, đường phố. Tiếng Việt ngày một mất đi vẻ mềm mại, dễ thương. Chính vì những lý do này đã thúc đẩy tôi cố gắng hoàn thành tác phẩm. Thử hỏi những người thuộc thế hệ chúng tôi, nếu không làm công việc này, chỉ cần một vài thập niên nữa, tất cả thế hệ sau sẽ bị hướng dẫn sai lạc bằng các sách của Việt Cộng. Tất cả công sức nhỏ bé của cá nhân tôi chỉ nhằm một mục đích duy nhất là bảo tồn sự trung thực của lịch sử văn học Việt Nam, giúp các thế hệ sau này có một tài liệu khả tín để tham khảo.
Thưa ông, đó là những ý kiến rất là hay mà Phong Thu thấy là rất là chính xác. Phong Thu rất là cảm ơn nhà biên khảo Trần Bích Sang đã đưa tên tuổi của Phong Thu cũng nằm trong một trong những người viết sách ở hải ngoại trong cái bộ sách đồ sộ này. Phong Thu cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ Phong Thu được nghe tất cả bạn bè cho Phong Thu biết rằng là anh dùng toàn bộ cái số tiền bán sách, cả vốn lẫn lời, để dành cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin anh cho biết là bằng phương thức nào anh có thể giúp những người chiến sĩ bất hạnh còn ở lại quê nhà?
Thưa cô Phong Thu, tất cả tiền bán sách sẽ được gửi tặng quỹ yểm trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa của nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, được tổ chức vào dịp Tết Canh Tí sang năm. Tôi đã nhờ cô Trần Ngọc Châu liên lạc để xin gom, để khi nào gom được số tiền tương đối khá khá đó, sẽ gửi đến linh mục Lê Ngọc Thanh, là người phụ trách về tài chính cho quỹ này ở địa chỉ số 3 Đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sài Gòn. Tiền bán sách sẽ gửi lần nhiều lần. Bên nhận tiền có chữ ký của người nhận sẽ được công bố trên báo chí về truyền thông. Khi đó tôi có lẽ cũng lại phải nhờ cô loan báo trên đài phát thanh dù.
Dạ thưa, nếu mà độc giả muốn mua cái quyển sách của anh thì liên lạc của anh như thế nào và anh cho biết là giá tiền bao nhiêu ạ?
Dạ thưa cô, địa chỉ mua sách thì xin gửi về cô Trần Ngọc Châu, PO Box 740248, New Orleans, Louisiana 70174.
Thưa ông, xin lặp lại ạ.
Lặp lại là gửi cho cô Trần Ngọc Châu, PO Box 740248, New Orleans, Louisiana, LA 70174. Thì